Tuyết ưng lĩnh chủ, chương 529, đồng bá tuyết ưng sơ hiển thực lực 1, góc truyện audio.com, bất cửu chiến thuyền, đồng bá tuyết ưng nhíu mày. Ở thần giới, chiến thuyền thường quy chia ra bất bính đinh 4 cấp bậc. Giáp nhất, giáp nhị, giáp tam, thậm chí giáp cửu, thứ tự này đại biểu kích thước chiến thuyền. Giáp nhất chiến thuyền, là chiến thuyền loại siêu lớn, quả thực che cả bầu trời, so với tinh cầu bình thường còn khổng lồ hơn. Giáp nhị, giáp tam. Càng về sau càng nhỏ, giáp cửu là nhỏ nhất chỉ dài ngàn thước. Nhưng hình thể nhỏ cũng có chỗ tốt, bình thường một vị thần linh cường đại có thể thao túng. Mà giáp nhất đó là cần một quân đoàn loại siêu lớn đi thao túng. Tương tự, ất nhất sắp xếp đến ất cửu, bính nhất đến bính cửu, đinh nhất đến đinh cửu. Đinh cửu chiến thuyền xem như chiến thuyền thần giới cấp bậc thấp nhất, hình thể nhỏ nhất ở dưới thời không thần điện bóc lột tiền bối thần linh hạ tộc có thể đưa xuống một chiếc như vậy đã rất không dễ dàng. Bất cửu chiến thuyền, uy lực cực mạnh, không biết ai đang khống chế, là vị vừa thành thần kia. Đồng bá tuyết ưng vừa nghĩ đến hư ảnh thần hải đó đã phạm vi 10 vạn dặm liền cảm thấy không ổn. Trong lịch sử hạ tộc chưa từng có thần linh khủng bố như vậy sinh ra. Trong khoang ất cửu chiến thuyền tản ra ngọn lửa chói mắt sáng quắc, nam từ mặt nạ màu bạc lạnh lùng nhìn tất cả bên ngoài. Thế giới phàm nhân, hắn lạnh lùng lẩm bẩm. Hắn chính là tuyệt thế siêu phàm thành thần, càng được Kỳ Lan quốc chủ thu làm thân truyền đệ tử, nào đem một thế giới phàm nhân để vào mắt. Một sinh mệnh thực vật xấu xí lắc lư, cảnh giới lại thấp. Vưu Bình trưởng lão lạnh lùng nhìn huyết mạn hoa khổng lồ diện tích vạn dặm bên ngoài đang lay động tới gần, không chịu nổi một đòn, chết đi. Chiếc ất cửu chiến thuyền này phi hành tốc độ cao. Vù, nháy mắt biến mất ở trong phạm vi tầm nhìn. Hả, ở đâu, huyết mạn hoa kinh hãi, không tìm thấy địch nhân nữa. Huyết mạn, hắn đã tới gần ngươi. Đồng bá tuyết ưng lập tức tâm linh truyền âm. Hắn cũng là mượn dùng tinh tháp mới có thể phát hiện tung tích chiếc ất cửu chiến thuyền kia. Tuy nói tinh tháp là Dư Tĩnh Thu, Hạ Sơn chủ bọn họ phân biệt thao túng, nhưng tinh tháp lại là Đông Bá Tuyết Ưng luyện hóa nhận chủ, Đông Bá Tuyết Ưng cho phép bọn họ thao túng, bọn họ mới có thể thao túng. Dù sao Đông Bá Tuyết Ưng cũng cần đề phòng chút, tuy nói hắn cực kỳ tín nhiệm Hạ Sơn chủ, nhưng ai biết Hạ Sơn chủ thì nhất định không phải phản đồ. Lòng đề phòng người không thể không có, đặc biệt chiến tranh nắm giữ vận mệnh hạ tộc, ngu xuẩn còn chưa tìm được. Bất cửu chiến thuyền đột nhiên xuất hiện, đã đến trước mặt huyết mạn hoa, một thanh âm lạnh như băng quanh quẩn ở giữa không trung. Ngay sau đó, ầm tương đương tương đương tương đương, chỗ đáy ất cửu chiến thuyền có đồ án pháp trận cực lớn hiện ra, đồ án pháp trận đó bộc phát ra ngọn lửa vô cùng chói mắt, lửa chói mắt trong lúc nhất thời cũng khiến mắt không thể nhìn thẳng, trên vạn dặm phạm vi kia cũng biến thành một mảng biển lửa. Toàn bộ huyết mạn hoa đều hoàn toàn ở trong biển lửa chói mắt vô cùng, uy lực khiến cát chung quanh nháy mắt hòa tan thành dòng hạt, ngay sau đó dòng hạt cũng bắt đầu phân giải. Không đơn giản là thế giới chân thật, ngay cả hư giới ở dưới ngọn lửa này cũng bắt đầu vặn vẹo. Nhiệt độ kinh khủng này làm người ta sợ hãi. Chủ nhân, nhiệt độ lửa quá cao, hơn nữa mang theo sóng xung kích mãnh liệt, ta cũng bị áp chế ở dưới. Góc truyện audio.com, lòng đất rồi, huyết mạn hoa bất đắc dĩ nói. Trong tinh tháp, Đông Bá Tuyết Ưng thấy cảnh này, con bài chưa lật của Vu Thần và Đại Ma Thần quả thực so với dự đoán còn cường đại hơn. Có thể thông qua ất cửu chiến thuyền phát huy ra công kích mạnh như thế, trừ uy lực chiến thuyền, cũng cần người thao túng vô cùng hiểu biết đối với pháp trận. May mắn huyết mạn có thần binh hộ thể tự bảo vệ mình không đáng lo. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, xem ra cần ta ra tay rồi. Vù, khẽ cất bước liền biến mất không dấu vết, rời khỏi tinh tháp xuất hiện ở trên không sa mạc bên ngoài. Là Tuyết Ưng, trong tinh tháp Trần Cung Chủ, Tư Không Dương Quan Chủ, Trì Khâu Bạch Thái Thúc Cung Chủ ai cũng giật mình nhìn một màn này. Lúc trước chiếc ất cửu chiến thuyền kia triển lộ ra uy thế bọn họ thấy rõ, ngay cả huyết mạn hoa có thể xưng là hủy thiên diệt địa cũng bị hoàn toàn chính diện nghiền áp. Đồng bá hắn sao lại trực tiếp đi ra ngoài, tay không như vậy, hắn sao ngay cả binh khí chiến tranh cũng không có, các siêu phàm hạ tộc lo lắng, kẻ địch còn khống chế chiến thuyền, rốt cuộc đi ra rồi. Trong thành lũy nguy nga, đại ma thần, vu thần đều nhìn giữa không trung sa mạc xa xa đột nhiên xuất hiện bóng người thanh niên áo trắng. Chỉ thấy thanh niên áo trắng đó đạp hư không, áo trắng phiêu nhiên tựa như đi dạo tản bộ. Hắn chưa thành thần, vu thần mở miệng nói, không cảm giác được khí tức của thần. Thế mà không mượn dùng ngoại vật cứ như vậy trực tiếp lao ra. Đại ma thần cũng kinh ngạc, không lẽ hắn muốn bằng sức một người cứng đối cứng với chiến thuyền. Có lẽ hắn còn có bảo vật gì chưa từng lấy ra. Vô thần cũng nói, hai người bọn họ đều cẩn thận quan sát, đối với bọn họ mà nói trở ngại duy nhất của trận chiến tranh này hiện nay chính là Đông Bá Tuyết Ưng này. Đồng bá tuyết ưng đạp hư không, tốc độ lại rất nhanh, đi hướng chiếc ất cửu chiến thuyền xa xa. Mặc kệ là tinh tháp hay là tòa thành lũy kia đều phong cấm không gian dao động chung quanh, phòng ngừa thủ đoạn như thuấn di. Sau khi cách nhau mấy chục dặm, đồng bá tuyết ưng dừng lại. Đồng bá tuyết ưng, thanh âm lạnh như băng quanh quẩn ở giữa không trung chung quanh, sao, người cứ như vậy giao thủ với ta. Nanh vuốt của vu thần đại ma thần, thì đừng lắm lời. Đồng bá tuyết ưng đứng ở giữa không trung, trực tiếp quát. Ta không phải nanh vuốt của bọn họ, ta là bọn họ vất vả mời đến, chỉ là không ngờ ngươi siêu phàm này kiêu ngạo như thế, xem ra lần này kiếm thần tinh quá dễ dàng rồi. Vưu Bình trưởng lão trong ất cửu chiến thuyền nhìn tất cả cái này, trong một đôi mắt dưới mặt nạ màu bạc có một tia khinh thường, dám kiêu ngạo như thế thật sự là ngại chết chậm, nhưng cũng tốt, như vậy cũng càng thêm thoải mái. Mời đến, đồng bá tuyết ưng đứng ở giữa không trung, khó trách có thể đem uy lực ất cửu chiến thuyền phát huy đến trình độ này, quả thực không giống thần linh bình thường. Xa xa chiếc ất cửu chiến thuyền kia đột nhiên lướt qua không trung tới gần. Đồng bá tuyết ưng nhướng mày một cái, tốc độ chiến thuyền này cực nhanh, vượt xa mình. Đây là ưu thế của binh khí chiến tranh. Xoạt, tay phải đồng bá tuyết ưng xuất hiện một cây trường thương màu đen, mũi thương mơ hồ tỏa ra kim quang, một tay cầm thương đối mặt tất cả. Chết đi, trong chiến thuyền, Vưu Bình trưởng lão lạnh lùng lẩm bẩm. Cách chương.